Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Thủy My, Anh Vũ và Thanh Hà xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 19 tháng 5, 2014. Bắc Kinh tiếp tục sơ tán hàng ngàn kiều dân Trung Quốc ra khỏi Việt Nam và gia tăng sức ép với Hà Nội. Nhật Bản có kế hoạch đưa quân cấm chốt gần quần đảo Senkaku. Tại Miến Điện, hai nhân viên Trung Quốc bị bắt cóc tại mỏ đồng Moniwa. Vụ đắm phà Sewol tại Hàn Quốc, Tổng thống Hàn Quốc nhận toàn bộ trách nhiệm và giải thể lực lượng tuần duyên. Mỹ và châu Âu tiếp tục đàm phán về Hiệp định Tự do Mậu Dịch song phương. Mỗi ngày một sự kiện, với Thủ tướng Modi, Ấn Độ sẽ cứng rắn hơn với Trung Quốc. Biểu tình bạo động, cái cớ để Trung Quốc biện minh cho hành động xâm lược Việt Nam. RFI đặt câu hỏi với tiến sĩ Nguyễn Quang A tại Hà Nội. Kính thưa quý thính giả, Trung Quốc sơ tán thêm 4.000 người và gia tăng sức ép lên Việt Nam. Theo hãng tin AFP vào ngày hôm nay 19 tháng 5, Bắc Kinh tiếp tục rút hàng ngàn công dân Trung Quốc ra khỏi Việt Nam sau các vụ bạo động vào tuần trước. Đồng thời, các công ty du lịch của Trung Quốc ngừng tổ chức các chuyến đi thăm Việt Nam. Bắc Kinh đã đình chỉ một phần trao đổi thương mại với Hà Nội và khẳng định sẽ có những biện pháp trả đũa khác. Thủy My cho biết thêm chi tiết.
Trang Hoa Xã cho biết, chiếc tàu đầu tiên là Ngũ Chỉ Sơn đã rời cảng Vũng Áng, Hà Tĩnh hôm nay, mang theo 989 người sơ tán. Chiếc tàu thứ hai là Đồng Cổ Lĩnh cũng lên đường hôm nay hướng về Hải Khẩu. Tổng cộng có 4 tàu đã được gửi đi để đưa 4.000 công dân hồi hương. Một số người Trung Quốc bị thương đã được đưa về nước trên 2 chuyến bay. Các vụ bạo động chưa từng xảy ra từ nhiều thập kỷ qua đã bùng nổ sau sự kiện Bắc Kinh đưa giàn khoan khổng lồ HD-981 đến vùng biển ngoài khơi quần đảo Hoàng Sa. Nhiều nhà máy bị đập phá, hai người Trung Quốc chết và khoảng 140 người bị thương. Đến cuối tuần qua, Bắc Kinh đã đưa trên 3.000 công dân về nước. Các công ty du lịch Trung Quốc đã cho ngưng các tour đến Việt Nam. Trang mạng hàng đầu về du lịch là SeaTrip đã đề nghị các khách hàng dự định đến Việt Nam nên hoãn lại. Những ai đặt chỗ có thể được hoàn tiền. Sau khi lên án Hà Nội thông đồng để xảy ra bạo động, hôm qua Bắc Kinh loan báo ngưng nhiều chương trình trao đổi song phương. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi tuyên bố chúng tôi sẽ có những biện pháp khác tùy theo diễn tiến của tình hình. Hết lời chẩn. Dư luận nghi ngờ chính Bắc Kinh đứng phía sau các vụ bạo động này vì nhiều mục đích bôi nhọ Việt Nam, chặn đứng các cuộc biểu tình chống Trung Quốc, đồng thời phá hoại nền kinh tế Việt Nam. Hãng tin Reuters đưa tin tập đoàn Formosa Plastics của Đài Loan hôm nay thông báo sẽ yêu cầu chính quyền Việt Nam bồi thường thiệt hại mà theo ước tính của tập đoàn này lên đến 3 triệu đô la. Người dân địa phương khi trả lời RFI Việt ngữ tuần rồi nói rằng lao động của tập đoàn Formosa tại đây hầu hết là người Trung Quốc nhập cư bất hợp pháp vào Việt Nam.
Trong khi đó thì tuần duyên của Trung Quốc tấn công thuyền chài Việt Nam, đánh trọng thương ngư dân Việt tại vùng quần đảo Hoàng Sa. Trên bộ có tin quân đội Trung Quốc rầm rộ chuyển quân và vũ khí nặng về phương Nam. Báo chí Việt Nam ngày hôm qua 18 tháng 5 loan tin kiểm ngư Trung Quốc bất ngờ tấn công một tàu cá Việt Nam ở gần đảo Phú Lâm thuộc Hoàng Sa, cướp phá và đánh đập hai ngư dân bị thương nặng. Một số trang mạng Trung Quốc đưa hình ảnh bộ binh và xe tăng được Bắc Kinh cho di chuyển về biên giới Việt-Trung.
Tối 16 tháng 5, tàu cá của ngư dân Nguyễn Văn Quang, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, với 12 ngư dân, khi đang đánh bắt thủy sản gần đảo Phú Lâm, vùng biển Hoàng Sa, bất ngờ bị tàu kiểm ngư Trung Quốc áp sát. Khoảng 20 người xông lên tàu cá Việt Nam đập vỡ cửa kính cabin, dùng dao găm và dùi cui uy hiếp đánh đập ngư dân. Thuyền trưởng Nguyễn Tấn Hải bị đánh liệt tay, còn thuyền viên Nguyễn Huyền Lê Anh bị trọng thương ở đầu, ngực, bụng và gãy chân. Kiểm ngư Trung Quốc còn đập nát cabin tàu, cướp đi toàn bộ trang thiết bị ngư lưới cụ và toàn bộ thủy sản của 15 ngày cật lực đánh bắt. Các báo Việt Nam dẫn lời ông Nguyễn Thanh Hùng, Phó Chủ tịch xã Bình Châu cho biết, chỉ trong vòng 2 tuần qua đã có 5 tàu cá của ngư dân địa phương bị tàu Trung Quốc vô cớ tấn công, hành hung và cướp bóc tài sản, tổng thiệt hại trên 2 tỷ đồng. Trả lời RFI Việt ngữ, ông Nguyễn Tấn Thiên, cha của thuyền trưởng Nguyễn Tấn Hải, đồng thời là cha vợ của Nguyễn Huyền Lê Anh cho biết, hai nạn nhân bị đánh bất tỉnh hiện đang được điều trị tại bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi. Thiết bị trên tàu đều bị cướp, may mắn còn được chiếc la bàn cũ nên tàu mới cố gắng về được cảng.
Vừa qua thì con chú cũng bị Trung Quốc nó đánh thằng con và thằng rể trọng thương rất nặng, tình trạng hai cái chân là liệt, với hai cái ta, một cái ta bung găng, một cái ta là tê, với phần ngực, còn thằng rể thì bị phần đầu với phần lưng, nó đánh vô cùi vô đầu, có cục sâu ở đây nữa, Sau rồi nó tỉnh về đây bên bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi chăm sóc, sau nào cũng có tỉnh. Tỉnh rồi nó mới nhớ, có khúc nào thì nó kể khúc nấy, chứ còn cái chuyện mà hầu nó quá mê mon thì nó không biết. Khi nó bước lên tàu là nó hành hùng và nó lấy bà toàn với dù cô nó là đánh hơi hàng trước, đánh hơi ta xa, rồi đánh dù đào xa nữa. Đồ thì nó cướp hết cả má mát và cả thông tin liên lạc là đi sạch sẽ. Nhà còn có cái lò bòn á, còn có lò bòn của mình định hướng đó, là hầu khi mình chưa có má định vị, chưa có má quét, chưa có má ghi con đó, thì thường mình dùng cái đó rồi. Giờ nó còn lại cái lò bòn đó, thì mình để đi nhắm ứng cái tàu đổ đó, mình đi vô thôi, chứ mà không có đó nữa thì còn thà đâu chứ không biết đâu chả nữa. Có chả đâm vô gào, vô còn, mấy còn luôn. Bây giờ bác sĩ cũng đang theo dõi và đang điều trị.
Cũng trong hôm qua, trên vùng biển Hoàng Sa, hai tàu hải cảnh Trung Quốc đã truy đuổi và đâm vào tàu cảnh sát biển Việt Nam làm hỏng mạn tàu. Mỗi tàu cảnh sát biển Việt Nam làm nhiệm vụ đều bị từ 4 đến 5 tàu Trung Quốc vây quanh. Trên bộ, Bắc Kinh tăng cường các động thái đe dọa chiến tranh. Các trang mạng Secret Trainer, Molihu, tờ Epoch Times đăng nhiều hình ảnh bộ binh, pháo binh, xe tăng Trung Quốc di chuyển đến biên giới Việt-Trung. Bên cạnh các hành động đe dọa này, dư luận cho rằng Bắc Kinh còn gây sức ép lên Việt Nam thông qua các nước láng giềng Campuchia và Lào.
Để đối phó với Trung Quốc, Tokyo có kế hoạch đưa quân đóng chốt gần quần đảo Senkaku. AFP dẫn nguồn tin của báo chí Nhật vào ngày hôm nay 19 tháng 5 cho biết, Nhật Bản có kế hoạch điều quân lập một số chốt phòng ngự trên các đảo nhỏ, khu vực vùng biển cực nam đất nước này, gần quần đảo Senkaku Điếu Ngư, đang có tranh chấp với Bắc Kinh.
Nhật báo lớn Yomiuri Shimbun dẫn các nguồn tin ẩn danh từ Bộ Quốc phòng Nhật nói từ nay đến năm 2018, Tokyo có thể sẽ đưa 350 lính ra cắm chốt trên ba hòn đảo sát gần với quần đảo Senkaku, một nhóm đảo hiện nay do Nhật đang quản lý nhưng Trung Quốc vẫn đòi chủ quyền dưới tên gọi Điếu Ngư. Tờ Yomiuri Shimbun còn nói cụ thể ba tên hòn đảo nằm trong kế hoạch triển khai quân nói trên của Nhật gồm đảo Amamiyo, Miyako, Ishigaki. Tổng thư ký Văn phòng Chính phủ Nhật Yoshihide Suga tuy không khẳng định việc lựa chọn ba đảo trên, nhưng xác nhận Tokyo đã quyết định tăng cường sự hiện diện quân sự tại vùng biển Tây Nam trong bối cảnh Trung Quốc gia tăng sức ép đòi chủ quyền lãnh hải tại khu vực này. Ngoài đảo lớn Okinawa, nơi có căn cứ quân sự của Mỹ, quân đội Nhật hầu như không triển khai ở các vùng đảo khác trong lãnh thổ của họ.
Đài Loan tập trận ảo chống xâm lăng từ Trung Quốc. Kể từ hôm nay và kéo dài trong 5 ngày, quân đội Đài Loan trắc nghiệm khả năng phòng thủ đương đầu với một cuộc tấn công bằng hàng không mẫu hạm. Theo tuyên bố của một viên chức thuộc Bộ Quốc phòng Đài Loan, kế hoạch phòng thủ dựa theo kịch bản vùng bờ biển phía tây hải đảo đối diện với Hoa Lục bị Trung Quốc dùng lực lượng máy bay của hàng không mẫu hạm tấn công. Viên chức này từ chối cung cấp chi tiết, nhưng theo nhật báo Apple Daily, tuy gọi là chiến tranh điện toán, Đài Loan lần đầu tiên huy động các loại vũ khí tối tân nhất mới mua của Mỹ như trực thăng tấn công Apache, trang bị hỏa lực hùng hậu nhất, máy bay săn tàu ngầm PC-3 và các chiến đấu cơ do Đài Loan chế tạo mới được cải tiến. Để sống còn, Đài Loan phải tự lực chiến đấu trước khi được Hoa Kỳ tiếp ứng. Cũng trong vùng Bắc Á, sau vụ đắm phà Sewol, Tổng thống Hàn Quốc đã nhận toàn bộ trách nhiệm và giải thể lực lượng tuần duyên. Ngày hôm nay, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đứng ra nhận toàn bộ trách nhiệm về vụ đắm phà hồi tháng 4 làm hơn 300 người chết và mất tích, đa số là học sinh. Đồng thời, lực lượng tuần duyên của Hàn Quốc bị chỉ trích nặng là hoạt động kém hiệu quả đã bị giải thể.
Trên truyền hình, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã tỏ ra rất xúc động, mắt ướt lệ. Bà tuyên bố, trách nhiệm cuối cùng về việc không ứng cứu kịp thời tai nạn thuộc về tôi. Và với tư cách là Tổng thống chịu trách nhiệm về sinh mệnh và an ninh của công dân Hàn Quốc, tôi thành thật xin lỗi về những đau khổ của người dân. Hết lời chẳng. Trong bài diễn văn hôm nay, Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh sự yếu kém, thất bại của lực lượng tuần duyên trong việc tổ chức cứu hộ, cứu nạn. Do vậy, từ nay lực lượng tuần duyên bị chia làm hai, một bộ phận phụ trách điều tra được sáp nhập vào cảnh sát, bộ phận tuần tra biển được trao cho một bộ mới phụ trách an ninh quốc gia. Trong vụ đắm phà, Thủ tướng Hàn Quốc Chung Hong-gol đã từ chức, còn tỷ lệ được lòng dân của Tổng thống Hàn Quốc đã bị giảm mạnh và bà Park Geun-hye đã nhiều lần xin lỗi người dân về tai nạn này. Nhưng hôm nay, lần đầu tiên nguyên thủ Hàn Quốc tuyên bố chịu trách nhiệm trực tiếp về thảm họa. Trong vài tuần tới, Hàn Quốc tổ chức bầu cử cấp địa phương và đảng bảo thủ của bà Park Geun-hye có thể phải hứng chịu hậu quả của vụ tai nạn này.
Tại Miến Điện, hai nhân viên Trung Quốc bị bắt cóc tại mỏ đồng Moniwa, nơi mà dân làng và nhiều tổ chức bảo vệ môi trường lên án Trung Quốc tàn phá sinh thái. Ngày hôm nay, AFP, tập đoàn Trung Quốc khai thác một mỏ đồng gây tranh cãi tại Miến Điện, thông báo hai nhân viên của họ đã bị một số dân làng và nhà sư bắt cóc, đồng thời dọa giết.
Tập đoàn mỏ Trung Quốc Vạn Bảo hiện đang khai thác khu mỏ đồng tại Moniwa, miền Trung Miến Điện, cho biết những kẻ bắt cóc đòi ngưng toàn bộ dự án. Trong thông cáo ra hôm nay, tập đoàn Vạn Bảo lên án gay gắt vụ tấn công, đồng thời kêu gọi trả tự do cho hai nhân viên của tập đoàn. Hai nhân viên của Vạn Bảo bị bắt cóc ngày hôm qua khi họ đang đi nghiên cứu thực địa trong khu vực mỏ. Những người nhận trách nhiệm vụ bắt cóc này nói họ thuộc mạng lưới sinh viên Mandalay, tên một thành phố lớn ở miền Trung Miến Điện. Theo tập đoàn Trung Quốc, nhóm người bắt cóc đã nhiều lần đưa ra các yêu sách và đe dọa, và họ còn cảnh báo nếu chỉ cần một người dân ở gần khu mỏ bị thương, họ sẽ giết một trong hai con tin của Vạn Bảo. Chính quyền địa phương cũng xác nhận có vụ bắt cóc với báo chí. Dự án mỏ đồng Moniwa liên doanh giữa một tập đoàn Trung Quốc với một công ty của quân đội Miến Điện đã gây sự chống đối quyết liệt trong dân chúng địa phương từ khi bắt đầu triển khai cách đây hơn một năm. Người dân quanh mỏ tố cáo họ không được bồi thường thỏa đáng và khẳng định là dự án mỏ đồng sẽ gây nhiều tác hại về môi sinh. Hồi tháng 4 năm ngoái, một vụ đụng độ lớn đã xảy ra giữa người phản đối với chính quyền Miến Điện.
Tại Thái Lan, Thượng viện họp với chính phủ tìm lối thoát cho khủng hoảng kéo dài từ khi bà Dinh Lức Shinawatra bị bãi chức thủ tướng.
Hôm 7 tháng 5, cựu thủ tướng Inglak cùng 9 bộ trưởng đã bị tư pháp Thái truất quyền vì những cáo buộc lạm quyền. Ngay sau đó bộ trưởng thương mại Bunsong Phaisan được chỉ định lên tạm thời lãnh đạo chính phủ cho đến khi tổ chức bầu cử lại quốc hội. Mặc dù vậy, phong trào chống chính phủ vẫn không thừa nhận tính chính đáng của chính phủ lâm thời này. Các cuộc đối đầu liên tục diễn ra tại thủ đô Bangkok, giữa một bên là những người áo vàng thuộc phong trào phản kháng và bên kia là những người áo đỏ ủng hộ chính phủ hiện nay. Từ sau khi Hạ viện bị giải tán, Thượng viện là cơ quan lập pháp duy nhất còn tồn tại hoạt động. Viện Quốc hội này có thể sẽ chỉ định một thủ tướng lâm thời mới, nhưng trước hết các thượng nghị sĩ muốn tham khảo chính phủ hiện tại. Sáng kiến này cũng đã bị lãnh đạo phong trào phản kháng Suntep Tao Suan tiếp tục bác bỏ. Ông này tuyên bố vào tối qua trước những người biểu tình. Xin trích, chúng ta sẽ lấy lại quyền lực dân chủ để trả cho nhân dân. Và ngày thứ hai, tức hôm nay, chúng ta sẽ quét sạch tàn dư của chế độ Thaksin. Hôm nay cũng là ngày đánh dấu 4 năm xảy ra vụ chính phủ và khi đó là ông Suntep làm phó thủ tướng đã ra lệnh đàn áp đẫm máu phe áo đỏ làm 90 người thiệt mạng.
Mỹ, châu Âu tiếp tục đàm phán về Hiệp định Tự do Mậu Dịch Song Phương. Bắt đầu hôm nay, các nhà đàm phán châu Âu và Hoa Kỳ tiến hành vòng đàm phán thứ 5 về Hiệp định Tự do Mậu Dịch được khởi động từ tháng 7 năm ngoái. Từ Brussels, thông tín viên Gregory Laurie tường trình.
Présenté comme le moyen de relancer la croissance en Europe, l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et les États-Unis
được coi như là một phương tiện để tái thúc đẩy tăng trưởng tại châu Âu. Hiệp định tự do mậu dịch giữa Hoa Kỳ và châu Âu giờ đây đang hội tụ nhiều sự chống đối đến mức trở thành một thách thức trong cuộc bầu cử nghị viện châu Âu. Có nhiều yếu tố giải thích cho tình trạng này. Trước tiên đó là việc thiếu minh bạch. Nhiệm vụ đàm phán của Ủy ban châu Âu nhân danh 28 nước thành viên vẫn chưa được công bố. Một điểm gây căng thẳng khác liên quan đến nội dung hiệp định. Theo các nghị sĩ châu Âu thuộc đảng Môi Sinh, hiệp định này có thể gây ra những hậu quả đối với các chuẩn mực xã hội, y tế và môi trường tại châu Âu. Trước sự phản đối của công luận, Ủy ban châu Âu đã đưa ra một số bảo đảm để tỏ thiện chí như tổ chức tham khảo ý kiến của người dân. Ủy ban cũng vừa mới công bố lập trường của châu Âu về một số điểm đang được đàm phán, cũng như về các hồ sơ, chẳng hạn vấn đề mỹ phẩm, vải sợi hoặc sản phẩm tân dược. Những động thái này của Ủy ban châu Âu dường như không đủ để làm dịu làn sóng phản đối.
Grégoire Laurie, Bruxelles, RFI.
Đại diện duy nhất cho Việt Nam tham gia liên hoan phim lần này là một bộ phim ngắn tựa đề Tôi 30 của nữ đạo diễn Hoàng Trần Minh Đức. Bộ phim được giới thiệu ở Cannes trong khuôn khổ chương trình Short Film Corner, tức là góc phim ngắn. Nhân vật chính trong phim là Mai, một cô gái vừa mới bước sang tuổi 30, từng mơ làm đạo diễn nhưng giấc mộng không thành. Thậm chí vì công danh sự nghiệp lận đận, Mai muốn thoát ra khỏi các khuôn khổ cứng nhắc, ngột ngạt của truyền thống lễ nghi, của hôn nhân ép uổng, của giáo lý khô khan. Hình thức nổi loạn của cô gái tuổi 30 này là cạo đầu trọc, xăm mình là làm người mẫu chụp hình khỏa thân. Nhưng liệu Mai có dứt khoát vượt ra khỏi những giới hạn ràng buộc cuộc sống của cô hay không? Đoạn kết là những dằn vặt dây dứt của nhân vật chính. Sự có mặt của bộ phim Tôi 30 tại Liên hoan Cannes trong chương trình Short Film Corner lẽ ra đã là một sự kiện đáng chú ý đối với làng điện ảnh Việt Nam, vì đây là dịp để các nhà làm phim học hỏi thêm về phim ngắn, một thể loại còn rất mới mẻ đối với họ. Thế nhưng nhà sản xuất phim François Serre rất thất vọng vì nữ đạo diễn Minh Đức đã không đến Cannes như dự trù. Đến Cannes giới thiệu phim Tôi 30 rốt cuộc chỉ có nhà sản xuất phim François Serre. Trả lời phỏng vấn RFI Việt ngữ tại Cannes, ông cho biết về quá trình làm phim Tôi 30. Phim này được thực hiện trong khuôn khổ một chương trình hợp tác đào tạo đạo diễn ở Việt Nam mà tôi có tham gia. Tôi đã giúp nữ đạo diễn Minh Đức, lúc đó đã tốt nghiệp, làm bộ phim này. Thật ra đây là bản thu ngắn của bản phim dài hơn, có tựa đề Nỗi buồn trên cây. Cách đây 2 năm tôi có đến Sài Gòn và đã xem những hình ảnh đầu tiên của phim mà tôi thấy là rất đẹp. Đạo diễn Minh Đức đã nhờ tôi giúp hoàn tất phim này ở Pháp, vì theo cô, ở Việt Nam không có những người có trình độ cắt và chỉnh sửa phim theo đúng ý của cô. Vì lý do ngân sách, cho nên bộ phim này đã được thực hiện trong khuôn khổ hợp tác giữa trường điện ảnh của Sài Gòn với trường của tôi, trường hình ảnh và âm thanh Angoulême. Nhờ vậy mà chúng tôi có kinh phí cho việc đi lại, ăn ở của Minh Đức ở Pháp để có sự phối hợp chặt chẽ giữa đạo diễn với người làm hậu kỳ, đồng thời cũng có sự tham gia của các sinh viên trường tôi vào việc hoàn tất bộ phim theo nhãn quan của các em.
Et des étudiants ont travaillé sur leur vision.
Bản thân nhà sản xuất François Serre và một số đạo diễn ở Việt Nam nhìn nhận đây là một bộ phim tiêu biểu cho cái có thể được gọi là làn sóng mới của điện ảnh Việt Nam. Từ Liên hoan điện ảnh Cannes, Thanh Phương, RFI.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay: với Thủ tướng Modi, Ấn Độ sẽ cứng rắn hơn với Trung Quốc. Chiến thắng lịch sử của Đảng Nhân dân cánh hữu trong cuộc bầu cử Quốc hội Ấn Độ chấm dứt giai đoạn 10 năm cầm quyền đầy tai tiếng của Đảng Quốc đại. Cùng lúc, với nhà lãnh đạo Narendra Modi nặng tinh thần dân tộc này, một trang sử quan hệ quốc tế mới sẽ được mở ra, nhiệt tình với Tây Phương và cứng cỏi hơn đối với tham vọng cấp vùng của Trung Quốc. Sự kiện Tổng thống Mỹ Barack Obama với hàng loạt nguyên thủ quốc gia Tây Phương nhanh chóng lên tiếng chúc mừng và mời nhân vật vừa chiến thắng cuộc bầu cử tại Quốc hội Ấn Độ mà kết quả được thông báo hồi thứ Bảy tuần trước mang ý nghĩa gì? Tại sao cũng chính các quốc gia Tây Phương này, với Mỹ đứng đầu cách nay không lâu, còn xem ông Narendra Modi là người không xứng đáng giao thiệp mà nay lại nhấn mạnh đến quyền lợi chung với nền dân chủ lớn nhất thế giới? Theo giới phân tích, thì hơn bao giờ hết, cụm từ quyền lợi chung mang ý nghĩa xác đáng chứ không phải là sáo rỗng. Do vậy, Hoa Kỳ cần phải nhanh chóng tái lập quan hệ thân thiết với vị Thủ tướng Ấn Độ sắp tuyên thệ nhậm chức trong nay mai, hầu xoa dịu những bất đồng kéo dài suốt 12 năm qua. Vào năm 2002, một vụ bạo loạn xảy ra tại bang Gujarat ở miền Tây Ấn, nơi mà ông Narendra Modi mới đắc cử thống đốc một năm trước đó. Hơn 1.000 người, đa số là tín đồ Hồi giáo, bị thiệt mạng. Tân thống đốc bị tố cáo là bật đèn xanh cho bạo lực. Năm 2005, Mỹ ra biện pháp trừng phạt, không cấp visa cho thống đốc bang Gujarat sang Hoa Kỳ. Chuyên gia Milan Vashnav thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược Carnegie Endowment for International Peace nhận định là Washington đã ý thức một cách đau đớn là đã không duy trì quan hệ với lãnh đạo Đảng Nhân dân BJP của ông Narendra Modi, và do vậy họ phải nhanh chóng khắc phục nhược điểm này. Vào thời điểm 2005, một bức mật điện của Sứ quán Mỹ tại New Delhi sau này bị Wikileaks tiết lộ nhận định Đảng Nhân dân Ấn Độ do Modi lãnh đạo sẽ chống Mỹ hơn là hợp tác với Mỹ. Nhận định này có vẻ không đúng với thực tế, vì trong 6 năm từ 1998 đến 2004, Đảng Nhân dân Ấn Độ đã có cơ hội lịch sử đầu tiên lên cầm quyền với Thủ tướng Atal Bihari Vajpayee. Và trong giai đoạn này, quan hệ giữa Ấn và Mỹ được cải thiện rất tốt. Một sự kiện khác là không phải đợi Narendra Modi đắc cử mà Tây Phương mới lên tiếng chúc mừng và mời mọc. Vào tháng 2 năm nay, nữ đại sứ Mỹ tại Ấn Độ, bà Nancy Powell, một nhà ngoại giao lỗi lạc, đã gặp lãnh đạo Đảng Nhân dân Ấn Độ, và Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố là sẽ bỏ lệnh cấm visa nhập cảnh. Đại sứ Anh và Pháp cũng hội kiến với Narendra Modi trước bầu cử. có lẽ đường lối chuyển trục ngoại giao này thành công. Theo AFP, các nhà ngoại giao Mỹ hy vọng tân lãnh đạo Ấn Độ không phải là con người tự ái. Tuy ít có kinh nghiệm quốc tế và không thông thạo Anh ngữ bằng người tiền nhiệm Manmohan Singh, nhưng Narendra Modi gần đây tuyên bố quan điểm quan hệ quốc tế của ông là đặt trọng tâm lên quyền lợi chung hơn là quan hệ cá nhân. Chuyên gia Alisa Ayres, nguyên là viên chức cao cấp trong Bộ Ngoại giao Mỹ đặc trách Nam Á thẩm định, lãnh đạo Đảng Nhân dân Ấn Độ là một người ưu tiên cho phát triển kinh tế, nên có tiếng là một nhân vật thực tiễn hơn là giáo điều. Bang Gujarat có đời sống phồn thịnh, nhất nhì tại Ấn Độ có thể là một minh chứng. Tuy nhiên, chuyên gia Alisa Ayres không dám kết luận sớm là thủ tướng tương lai sẽ lưu tâm đến tính đặc thù đa sắc tộc, đa văn hóa của đất nước hay chỉ ưu tiên cho người theo Ấn Độ giáo. Từ năm 2005 đến nay, vì bị Tây Phương tẩy chay, nên ông Narendra Modi đã dành thời giờ sang các nước châu Á quan sát, học hỏi kinh nghiệm. Cao vọng của ông là làm sao bắt kịp Trung Quốc đang mạnh hơn Ấn Độ từ kinh tế đến quân sự. Giới quan sát đánh cuộc là tân thủ tướng Ấn sẽ dành chuyến công du đầu tiên sang thăm Nhật Bản do Shinzo Abe cũng là một nhân vật có tinh thần quốc gia dân tộc như ông lãnh đạo và cũng đắc cử vẻ vang 2 năm trước đây với lời hứa cải tổ kinh tế sâu rộng. Xu hướng đồng tiến này của Ấn Độ càng làm cho Hoa Kỳ đang thi hành chính sách chuyển trục tại châu Á-Thái Bình Dương cũng như các quốc gia đang bị Trung Quốc đe dọa yên tâm hơn. Phó Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Center for American Progress, ông Vikram Singh, trước đây từng đóng góp vào kế hoạch chuyển trục của Mỹ tuyên bố Hoa Kỳ và Ấn cùng quyền lợi chung, cùng muốn châu Á-Thái Bình Dương ổn định và hòa bình và muốn hoạt động chung để thực hiện mục tiêu này. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong chốc lát phần 2 sẽ đến với một điểm báo do Thanh Hà biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Giàn khoan HD981, Trung Quốc tận dụng ngón đòn bôi nhọ Việt Nam, Trọng Nghĩa biên soạn với phần phỏng vấn giáo sư Kat Thayer của Học viện Quốc phòng Úc. Mời quý thính giả đón nghe trong giây lát. Nhưng bây giờ là phần phỏng vấn. Biểu tình bạo động là cái cớ để Trung Quốc biện minh cho hành động xâm lược Việt Nam. RFI đặt câu hỏi với tiến sĩ Nguyễn Quang A tại Hà Nội.
Tình hình sau các vụ bạo động đã trở lại bình thường ở hai điểm nóng Bình Dương và Hà Tĩnh. Các cuộc biểu tình ôn hòa do các tổ chức xã hội dân sự Việt Nam kêu gọi hôm qua cũng đã bị chính quyền dập tắt từ gốc. Không có thêm một sự cố nào xảy ra với người Trung Quốc hay các doanh nghiệp của họ, nhưng hôm nay Bắc Kinh tiếp tục tổ chức sơ tán hàng nghìn kiều dân của họ đang làm việc tại Việt Nam về nước. Hôm qua, Bắc Kinh cũng thông báo ngừng nhiều hoạt động trao đổi thương mại với Việt Nam. Những động thái cương như vậy của Bắc Kinh trong khi chính quyền Việt Nam cố tỏ dấu hiệu nhu nói lên điều gì? Đằng sau những động thái duy trì căng thẳng che giấu ý đồ gì của Bắc Kinh? RFI phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Quang A tại Hà Nội.
Xin thân chào tiến sĩ Nguyễn Quang Nga. Một cái động thái rất mới của chính quyền Trung Quốc đó là mặc dù các cuộc biểu tình bạo động đã dịu xuống, nhưng mà với cái cớ là vì sợ lo sợ bạo lực ở các cuộc biểu tình chống Trung Quốc, nên Trung Quốc hôm qua và hôm nay vẫn tiếp tục đưa tàu và các phương tiện sang để sơ tán người kiều dân của họ về nước. Vậy quan sát tình hình ở Việt Nam, ông đánh giá thế nào về cái hành động này của phía Trung Quốc ạ?
Tôi nghĩ rằng hình mẫu này đã lặp đi lặp lại nhiều lần, không lạ lắm từ phía nhà cầm quyền Trung Quốc. Theo tôi, họ sợ nhất là những cuộc biểu tình ôn hòa và họ rất mừng khi có những cuộc biểu tình bị ai đó biến thành bạo động, đập phá các nhà máy. Đấy là một cái cơ hội rất là tốt để họ tận dụng bêu diếu Việt Nam trên trường quốc tế. Và cái việc chở người, kêu gọi người Trung Quốc đang lao động ở Việt Nam về nước cũng nằm trong một cái động thái như vậy. Ngay từ ngày 13, tức là cái việc cướp phá như vậy xảy ra thì cũng đã có nhiều người đặt vấn đề là có thể là một cái âm mưu của một nhóm nào đó. Và đến nay thì những bằng chứng cho cái nhận định như thế càng ngày càng được củng cố và tôi không nghi gì là không có bàn tay của Trung Quốc và những cái bọn tay sai ở trong cái vụ này. và bây giờ họ tiếp tục cái âm mưu đó.
Cái việc sơ tán ồ ạt kiều dân về nước này có gợi lại cho ông một cái điều gì đó như đã xảy ra ở trong quá khứ? Liệu có thể nói đây là tình hình hiện nay đã trở nên căng thẳng và nghiêm trọng hơn không thưa ông?
Ngay từ hôm đó thì rất là nhiều người, cái việc này nó đã gợi lên những cái kỷ niệm rất là không hay của 36 năm trước như anh nhắc tới. Và tôi nghĩ rằng tình hình càng ngày càng nghiêm trọng. Trung Quốc tìm mọi cách đổ cho Việt Nam để rồi họ biện minh cho cái hành động xâm lược của họ.
Thưa ông, về phía chính quyền Việt Nam, hôm qua cuộc biểu tình ôn hòa đã được thông báo nhưng chính quyền đã dẹp ngay từ gốc và đã không diễn ra. Đánh giá thế nào về cái hành động này của chính quyền Việt Nam?
Tôi nghĩ rằng bề ngoài thì có thể thấy cái sự ứng xử của chính quyền Việt Nam hết sức là lúng túng. Những cuộc biểu tình được báo trước và có tổ chức của các xã hội nhân sự xảy ra nhiều năm trước đây, không một lần nào xảy ra lộn xộn, trừ trường hợp gọi là đàn áp của chính quyền và những người của chính quyền làm cho nó trở thành lộn xộn. Những cái cuộc đã xảy ra đáng tiếc ở Bình Dương và Hà Tĩnh không dính dáng gì đến chuyện của các cái tổ chức xã hội dân sự, các cuộc biểu tình của các tổ chức xã hội dân sự này. Và một cái điều trớ trêu là lẽ ra lực lượng an ninh của Việt Nam với cái lực lượng vô cùng hùng hậu của nó, thì khi mà thấy cái chuyện bạo động cướp phá như vậy thì họ phải can thiệp một cách rất là quyết liệt để chấm dứt ngay. Nhưng anh kia họ đã không làm được cái việc đó, đã để cho tạo cơ hội cho nhà cầm quyền Trung Quốc lên án Việt Nam. Và cái việc mà ngăn chặn đàn áp những cuộc biểu tình hôm qua thì lại càng làm cho cái thế của chính quyền Việt Nam yếu đi, không chủ động.
Thưa ông, như vậy chính quyền Việt Nam cũng có những cái dấu hiệu cố gắng làm dịu tình hình đối với Trung Quốc. Nhưng mà Trung Quốc thì vẫn có vẻ khăng khăng kiên quyết, và hôm qua mới nhất là chính quyền Bắc Kinh thông báo là ngừng mọi những cái hoạt động trao đổi về mặt kinh tế. Vậy thưa ông, những cái việc làm này nó có sẽ gây áp lực gì đối với Việt Nam để cho Trung Quốc tiếp tục lộng hành không?
Tôi nghĩ rằng chắc chắn là nó sẽ gây áp lực, chắc chắn là nó sẽ gây ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam. Nhưng mà nếu chính phủ Việt Nam biết cách ứng xử khéo léo và kiên quyết, tôi dùng cả khéo léo và kiên quyết, thì tôi nghĩ rằng những tác động đó có thể gây những khó khăn ngắn hạn cho Việt Nam, nhưng có thể là một cơ hội để Việt Nam thoát ra khỏi một cái thế bế tắc rất nguy hiểm.
Dạ, vâng ạ. Vài ngày gần đây thì lãnh đạo phía Việt Nam, từ Thủ tướng, Chủ tịch nước, rồi ông Phó Thủ tướng cũng có những cái phát biểu công khai trước công chúng tương đối là gọi là cứng rắn, nhưng mà trong cái hành động thực tế thì ông bình luận thế nào về những cái động thái?
Những nhà lãnh đạo Việt Nam đã có phản ứng tương đối là cứng rắn. Chúng ta không biết những cái cuộc làm việc của họ như thế nào, chúng ta cũng không biết hết thông tin bằng họ. Cho nên là nhiều khi mình trong cái trạng thái cảm xúc và mình đòi hỏi theo cái xúc cảm thì nhiều khi tôi nghĩ rằng chưa chắc đã phải là có lợi. Cho nên là trong lúc này là cái lúc mà phải cần những cái đầu lạnh hơn là những cái đầu nóng.
Ông nói trong lúc này cần những cái đầu lạnh hơn là những đầu nóng. Mà ở phía người dân hay ông muốn nói về phía lãnh đạo?
Tôi nghĩ rằng cả người dân lẫn cả lãnh đạo, và lãnh đạo thì lại còn cần như thế gấp 5, gấp 10 lần người dân.
Từ đầu cái sự kiện Trung Quốc đưa giàn khoan vào vùng Biển Đông cho đến nay, theo ông thì cái phản ứng của chính phủ Việt Nam đã là đủ chưa?
Tôi nghĩ rằng rất đáng tiếc, đây là một cái hậu quả của một cái chính sách nhún nhường quá mức và đặt cái trọng tâm sai lầm của một số người lãnh đạo của Việt Nam vào cái 16 chữ vàng, 14 tốt, và người ta đã bị lừa phỉnh. Và tôi nghĩ rằng nếu mà các nhà lãnh đạo Việt Nam thức tỉnh lại tôi không muốn nói rằng có một cái thái độ để gọi là có những chính sách chống Trung Quốc, nhưng mà phải có một cái thái độ rất dứt khoát với quan hệ với Trung Quốc. Chúng ta muốn có quan hệ tốt với Trung Quốc, nhưng chúng ta không chấp nhận những cái hành động gây hấn của nhà cầm quyền Trung Quốc như những thời gian vừa qua.
Dạ, xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Quang Nga.
Đài Paris RFI, Radio France Internationale, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Bắc Kinh tiếp tục sơ tán hàng ngàn kiều dân Trung Quốc ra khỏi Việt Nam, tăng sức ép với Hà Nội. Nhật Bản có kế hoạch đưa quân cắm chốt gần quần đảo Senkaku. Tại Miến Điện, hai nhân viên Trung Quốc bị bắt cóc tại mỏ đồng Moniwa. Vụ đấm phà Seoul, Tổng thống Hàn Quốc nhận toàn bộ trách nhiệm và giải thể lực lượng tuần chuyên. Mỹ và châu Âu tiếp tục đàm phán về hiệp định tự do mậu dịch song phương. Mỗi ngày một sự kiện, với Thủ tướng Modi, Ấn Độ sẽ cứng rắn hơn với Trung Quốc. Biểu tình bạo động, cái cớ để Trung Quốc biện minh cho hành động xâm lược Việt Nam, FI phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Quang A tại Hà Nội. Sau đây, Thanh Hà sẽ mở đầu phần 2 của chương trình bằng một điểm báo.
Điểm báo.
Liên hiệp châu Âu chuẩn bị bầu lại nghị viện. Đó là chủ đề phủ rộng các tờ báo Paris hôm nay. Riêng về thời sự Biển Đông, Nhật báo Kinh tế Le Zeco tường thuật lại tình hình ở Việt Nam trong những ngày qua trong bài báo mang tựa đề Trước làn sóng chống Trung Quốc, Việt Nam kêu gọi làm dịu tình hình, tránh để gây lo ngại cho các nhà đầu tư quốc tế. Le Zeco đưa tin nhưng không bình luận. Còn Nhật báo Straits Times của Singapore thì trích lời một người dân ở Sài Gòn bày tỏ thất vọng trước việc chính quyền cấm biểu tình ngày hôm qua. Trở lại với loạt bầu cử sắp sửa diễn ra tại 28 nước thành viên Liên hiệp châu Âu trong tuần này để bầu lại 766 nghị viên châu Âu. Với những khó khăn kinh tế chồng chất, với khủng hoảng kéo dài, châu Âu không còn là giấc mơ của cử tri. Tựa của một bài báo trên tờ Le Zeco, Le Figaro thiên hữu thì báo trước, Tổng thống Pháp Hollande đứng trước một thất bại mới, ngụ ý là Đảng Xã hội sẽ lại thua đậm trong cuộc bầu cử ngày 25 tháng 5 này. Về phần mình, Libération chú trọng vào vòng đàm phán tự do mậu dịch thứ 5 mở lại hôm nay giữa Hoa Kỳ với Liên hiệp châu Âu. Trong bài báo mang tựa đề Hiệp định dưới đáy ao, Libération đưa ra nhận xét. Phía châu Âu đã trình bày hiệp định này như một chiếc đũa thần đem lại thịnh vượng kinh tế cho toàn khối. Nhưng trước mắt, tiến trình mở ra một khu vực tự do mậu dịch lớn nhất trên thế giới còn đầy chông gai. Vào thời điểm 28 nước thành viên Liên Hiệp chuẩn bị bầu lại nghị viện, thì đây là một bất lợi lớn cho những đảng phái chính trị, cho những thành phần chủ trương tiến tới một đại gia đình châu Âu. Trong bài xã luận, tờ báo trình bày về tương quan lực lượng giữa hai ông khổng lồ kinh tế, một bên là Hoa Kỳ, chú trọng đến những quyền lợi của các doanh nghiệp hơn là của người tiêu dùng. Còn bên kia là Liên hiệp châu Âu với rất nhiều những chuẩn mực mang tính ràng buộc với các nhà sản xuất. Tìm được đồng thuận giữa hai quan điểm đó là một phép lạ. Nhưng đáng quan ngại hơn hết là không ai biết một cách cụ thể Washington và Bruxelles đàm phán những gì với nhau. Các cuộc thương lượng đó không khác gì một chiếc hộp đen. Vấn đề đặt ra là sự thiếu vắng thông tin nói trên đã bị các đảng phái chính trị có khuynh hướng bài châu Âu khai thác. Có người cho rằng Bruxelles đang lép vế Washington trong tiến trình đàm phán về một hiệp định tự do mậu dịch. Một số khác thì cho là nhân danh tự do mậu dịch châu Âu đang từ bỏ một số những nét đặc thù của chính mình. Và như để xua tan những luận điểm đó, Libération cố gắng trả lời những câu hỏi rất cụ thể như là hiệp định tự do mậu dịch Mỹ-Âu là gì? Đâu là lợi ích đối với châu Âu? Đâu là mục tiêu thực sự của Hiệp định Xuyên Đại Tây Dương? Hoa Kỳ hiện nay là nguồn cung cấp quan trọng thứ ba của toàn thể Liên hiệp châu Âu, nhưng lại là thị trường lớn nhất của lục địa già. 5 triệu công việc làm của Liên hiệp châu Âu tùy thuộc trực tiếp vào khu vực xuất khẩu sang thị trường Mỹ. Washington và Bruxelles đang giáo diết thương lượng để xóa bỏ những hàng rào quan thuế, để giảm bớt các chuẩn mực phi quan thuế, hòng nâng cao tổng kim ngạch trao đổi mậu dịch hai chiều. Nhưng theo tờ báo, xét cho cùng, mục đích chính mà Mỹ và Liên hiệp châu Âu hướng tới, đó là Bruxelles và Washington muốn cùng bắt tay với nhau để áp đặt những chuẩn mực của châu Âu và Hoa Kỳ với các đối tác thương mại khác còn lại trên thế giới, mà đứng đầu là Trung Quốc.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Nhìn sang thời sự Ukraine, hay nói đúng hơn là hãy nhìn đến Cộng hòa Donetsk tự phong, báo Le Figaro phác họa chân dung của nhân vật lãnh đạo mới xứ này, đó là ông Alexander Borodai, một công dân Nga, một nhân vật đầy bí ẩn, có thể là nhân viên mật vụ Nga, đứng đầu một quốc gia vừa tách rời khỏi Ukraine. Đặc phái viên của tờ báo thuật lại buổi họp báo hôm tuần trước của ông Borodai, một người đến nay ít được biết tới, trước khi Donetsk tự phong là một nước Cộng hòa. Ông Borodai không vòng vo, tự nhận mình là thủ tướng của nước Cộng hòa Donetsk và công khai nhìn nhận luôn ông là một người Nga, là một công dân Nga. Sự xuất hiện của nhân vật này đã đẩy lui vào bóng tối nhiều nhân vật thân Nga khác của Donetsk như là ông Denis Pushilin. Thủ tướng mới của Donetsk thành lập nội các với những thành phần vô danh tiểu tốt. Nhưng nhân vật này là ai? Theo tác giả bài báo thì Borodai, năm nay 41 tuổi, tốt nghiệp Đại học Moscow, từng là phóng viên của báo Novosti trong giai đoạn chiến tranh Chechnya năm 1994-95. Sau đó, ông về mở văn phòng tư vấn về chiến lược và biến mình thành một chuyên gia hàng đầu của Nga về tình hình Ukraine trước khi trở thành cố vấn của Tổng thống Crimea Sergei Aksyonov. Có nhiều tin đồn cho rằng Borodai là nhân viên cơ quan mật vụ của Nga, FSB, hậu thân của KGB. Nhưng khi được hỏi về câu này, thì Borodai đã nở một nụ cười rất đáng nghi ngờ trước khi hỏi ngược lại các phóng viên. Nếu đúng như vậy, thì liệu rằng tôi sẽ có thú nhận với các vị điều đó hay không?
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của đài RFI.
Nhìn đến các bài báo nói về châu Á hôm nay, Le Monde và L'Humanité cùng chú ý đến Ấn Độ với một chính quyền sắp được hình thành sau thắng lợi của Đảng Nhân dân Cánh hữu BJP. Báo Cộng sản L'Humanité lưu ý độc giả rằng Thủ tướng tân cử của Ấn Độ, ông Narendra Modi, là người của tầng lớp giàu có của các giới chủ, mục tiêu san bằng những bất công xã hội hay là giảm bớt những cách biệt giàu nghèo sẽ không là những ưu tiên của đảng BJP vừa giành được thắng lợi vẻ vang trong cuộc bầu cử quốc hội lần này. Về phương diện đối ngoại, ông Modi là một người có tinh thần dân tộc chủ nghĩa cao, do vậy theo L'Humanité, ở cương vị thủ tướng, ông sẽ là một đồng minh quý giá của Hoa Kỳ. Một mặt thì Ấn Độ sẽ đóng vai trò quan trọng trong chính sách kèm tỏa ảnh hưởng của Trung Quốc mà Washington đang hướng tới. Mặt khác thì vào lúc mà Mỹ chuẩn bị rút quân khỏi Afghanistan vào cuối năm nay, sự hiện diện của Thủ tướng Narendra Modi cũng sẽ làm giảm bớt tầm hoạt động của Pakistan trong khu vực Nam Á. Về phần mình, Le Figaro tập trung nói về những thách thức kinh tế đang đặt ra cho Thủ tướng tân cử Modi. Tờ báo so sánh, khác với Thủ tướng mãn nhiệm là ông Manmohan Singh, lãnh đạo của đảng BJP đã giành được đa số rộng rãi ở Quốc hội, do vậy ông sẽ dễ dàng thông qua các đạo luật mới, chính sách cải tổ kinh tế, nhờ vậy cũng sẽ được thuận lợi hơn. Thúc đẩy trở lại một cỗ máy kinh tế của Ấn Độ đang bị đình đốn sẽ là thách thức đầu tiên đặt ra với ông Modi. Tỷ lệ tăng trưởng của Ấn Độ năm ngoái chỉ còn có bằng một phần nửa so với thành tích của những năm 2010, thâm hụt ngân sách nhà nước đã không ngừng gia tăng, lạm phát thì vẫn ở mức từ 7 đến 10% một năm. Đây là một gánh nặng, đặc biệt là đối với những thành phần nghèo khó nhất. Trong suốt thời gian vận động tranh cử vừa qua, đảng BJP đã cam kết tạo điều kiện thuận lợi để đầu tư nước ngoài lại dồn trở về Ấn Độ và tạo công ăn việc làm cho từ 10 đến 15 triệu thanh niên gia nhập thị trường lao động Ấn Độ hàng năm. Thế nhưng trước mắt, theo nhật báo Le Monde, dù có là một nhà chiêm tinh cũng không thể đoán trước được Thủ tướng tân cử Ấn Độ sẽ tiến hành cải tổ kinh tế với nhịp độ nào. Ở phần trang y tế thì tờ Le Figaro lưu ý độc giả về những yếu tố cần theo dõi để tránh bị ung thư vú. Căn bệnh này thường xảy tới với phụ nữ ở ngoài lứa tuổi 50. Thế nhưng tuổi tác không phải là yếu tố rủi ro duy nhất. Trong báo cáo vừa được công bố hôm nay, Ủy ban Y tế HAS của Pháp cho biết là có 7 yếu tố đáng lo ngại: nghiện rượu, hút thuốc lá, ăn quá nhiều mỡ, sinh con muộn, lạm dụng thuốc ngừa thai, rồi bệnh béo phì hay là tiểu đường cấp 2. Đó là những yếu tố cần phải theo dõi. Ngoài ra, nếu như một phụ nữ có bà ngoại hay mẹ bị ung thư ngực, thì người này càng nên thường xuyên đi khám bác sĩ để đề phòng khả năng bị di truyền. Cuối cùng, trở lại với Liên hoan Cannes, về sự kiện văn hóa trọng đại này, các tờ báo ngày hôm nay trở lại với những tranh cãi ngoài lề của bộ phim Welcome to New York dựa trên vụ xì căng đan tình dục đã đánh sập tan tành sự nghiệp chính trị của cựu lãnh đạo IMF là ông Dominic Strauss-Kahn. Thế nhưng trên ấn bản Internet được cập nhật thường xuyên thì tờ Le Monde cũng như Libération lại quan tâm đến những chuyện bên lề, chẳng hạn như là chuyện nữ diễn viên người Iran Leila Hatami, một trong 9 thành viên của ban giám khảo Liên hoan Cannes năm nay, đang trở thành mục tiêu tấn công của chính quyền Tehran chỉ vì cô đã hôn chủ tịch festival ông Jean Jacob. Phát biểu ngày hôm qua, Thứ trưởng Văn hóa Iran khẳng định là dù có đi ra nước ngoài hay tham dự những sinh hoạt quốc tế, phụ nữ Iran vẫn phải coi trọng phẩm tiết để làm gương cho những người khác. Người đàn bà luôn phải là biểu tượng của sự trong trắng. Hôn người khác giới là một hành động không đúng đắn, đi ngược lại với các giá trị tôn giáo của Iran. Đúng là theo luật Hồi giáo Iran thì người khác phái không được trực tiếp đụng vào nhau nếu không phải là những người trong cùng một gia đình. Tranh cãi trong công luận Iran đã trở nên sôi nổi đến nỗi mà chính chủ tịch của Liên hoan Cannes là ông Jean Jacob đã phải lên tiếng. Ông nói nụ hôn ấy chỉ là một truyền thống xã giao quen thuộc của người phương Tây và không có gì phải gây tranh cãi. Ngôi sao điện ảnh người Iran Leila Hatami nổi tiếng trên thế giới sau khi cô tham dự bộ phim Une Séparation, Chia Ly của đạo diễn Asghar Farhadi. Tác phẩm này đã từng đoạt giải thưởng Gấu Vàng Liên hoan Berlin năm 2011 và cùng năm đoạt luôn cả giải Oscar của ngành điện ảnh Hoa Kỳ dành cho phim nước ngoài.
Tiếp tục chương trình, xin mời quý thính giả theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, Chàng Khoan HD981, Trung Quốc tận dụng ngón đòn bôi nhọ Việt Nam, Trọng Nghĩa biên soạn với phần phỏng vấn giáo sư Ken Thayer, Học viện Quốc phòng Úc.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Từ thế thượng phong sau vụ Trung Quốc kéo giàn khoan Hải Dương 981 vào cắm trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của mình, từ một tuần lễ nay, Việt Nam đang phải thụ động ứng phó với cả một chiến dịch nói xấu từ phía Bắc Kinh. Lợi dụng sự kiện một số thành phần bất hảo tại Việt Nam mượn danh nghĩa biểu tình chống Trung Quốc xâm lược để đập phá không chỉ cơ sở của người Trung Quốc mà cả của các nước khác như Đài Loan, Singapore, Hàn Quốc, v.v. Bắc Kinh đã thổi phồng tình trạng bạo lực tại Việt Nam, thu hút sự chú ý của công luận thế giới, xóa nhòa đi hình ảnh hung hăng hiếu chiến mà Bắc Kinh đã lộ rõ khi đưa một hạm đội hùng hậu hộ tống giàn khoan tiến vào hoạt động trong vùng biển của Việt Nam. Dấu hiệu rõ nhất cho thấy là sách lược Trung Quốc đang tiến hành đã có một số hiệu quả là nội dung những bài viết của báo giới quốc tế trong thời gian gần đây liên quan đến vụ giàn khoan Hải Dương 981. Trong khoảng một tuần lễ đầu, sau khi Việt Nam công khai lên tiếng tố cáo việc Trung Quốc dùng sức mạnh cắm giàn khoan trong vùng biển mà họ tranh chấp với Việt Nam, dư luận quốc tế đã rất thông cảm với Việt Nam và thường xuyên dùng đến các từ ngữ như khiêu khích, phi pháp, thậm chí ức hiếp nước nhỏ để chỉ hành động của Trung Quốc. Tuy nhiên, sau những vụ đập phá cơ sở bị cho là của người Trung Quốc tại khu công nghiệp Bình Dương, nối tiếp theo là vụ đập phá, hành hung, gây thương vong cho nhân viên nhà máy thép Đài Loan ở Vũng Áng, Hà Tĩnh. Báo chí quốc tế như lại tập trung khai thác đề tài này với lượng bài viết về diễn biến tại khu vực giàn khoan ngoài Biển Đông ít hẳn đi. Và khi nói về phong trào biểu tình chống Trung Quốc tại Việt Nam, các báo hầu như luôn nhắc đến những vụ bạo động. phải nói là phía Bắc Kinh đã biết lợi dụng thực tế không hay bên lề các cuộc biểu tình chống Trung Quốc của người dân Việt Nam. Những sự cố mà một số nguồn tin cho là không phải do người biểu tình chống Trung Quốc gây nên, để mô tả Việt Nam như là một đất nước thiếu thân thiện với người ngoại quốc nói chung, chứ không riêng gì với Trung Quốc. Nguy hiểm hơn là Bắc Kinh còn nhấn mạnh đến tính chất môi trường kinh doanh thiếu an toàn tại Việt Nam, đúng vào lúc mà Hà Nội đang nỗ lực thu hút đầu tư ngoại quốc, vốn càng lúc càng có ý muốn rời bỏ Trung Quốc. Sách lược bôi nhọ hình ảnh của Việt Nam được tiến hành cả trên bình diện ngoại giao lẫn báo chí, với các lập luận chính thức cho rằng chính quyền Việt Nam đã đồng lõa với những thành phần đi biểu tình đập phá cơ sở của Trung Quốc và một vài nước châu Á khác. Báo chí tại Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông thì liên tục đưa tin về các thiệt hại về vật chất mà nhiều công ty ngoại quốc phải gánh chịu, bên cạnh những lời chứng của những người phải chạy về nước hay qua Campuchia để lánh nạn. Theo giới quan sát, mục tiêu của Bắc Kinh là tìm cách xóa mờ hình ảnh của một Trung Quốc hiếu chiến trong vụ giàn khoan Hải Dương 981 để nêu bật hình ảnh người Việt Nam hung hăng. Là thủ phạm trong vụ gây căng thẳng trong quan hệ Việt-Trung lần này, Trung Quốc đã cố gắng tự mô tả mình như là một nạn nhân. Một trong những yếu tố nêu bật dụng ý đánh lạc hướng dư luận là quyết định đưa tàu đến Việt Nam để di tản kiều dân, y như là giữa hai nước đang xảy ra chiến tranh và Việt Nam là một đất nước thiếu an ninh. Theo ông David Cole, một chuyên gia kỳ cựu về Việt Nam tại Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore, động thái của Trung Quốc gửi tàu đến di tản công nhân của họ, xin trích, có lẽ là một phản ứng thái quá. Được hãng tin Mỹ Bloomberg trích dẫn, chuyên gia này phân tích thêm, đấy có phải là một hành động cố tình mang ý nghĩa của một tuyên bố chính trị hay không? Điều đó rất khó nói, nhưng trong thực tế, tín hiệu đó cũng có thể là nhằm hướng tới người dân Trung Quốc để nói với họ rằng nhà nước Trung Quốc thực sự quan tâm đến họ. Lời lẽ trong bài xã luận của Tân Hoa Xã vào hôm qua thể hiện rõ sách lược bôi xấu Việt Nam hiện nay của Bắc Kinh. Bài xã luận được viết bằng tiếng Anh, thể hiện dụng tâm tuyên truyền rõ nét. Mang tựa đề, Việt Nam sẽ bị tác hại kinh tế từ những cuộc biểu tình bạo lực. Bài báo mở đầu ngay bằng nhận xét, Trung Quốc phải tiếp tục sơ tán khẩn cấp công dân của mình từ Việt Nam sau các hành vi bạo lực chống Trung Quốc bị Hà Nội làm ngơ, hết lời dẫn. Theo Tân Hoa Xã thì, các cuộc biểu tình bạo động do các thành phần thiếu lý trí tiến hành không thể biện minh được trong bất kỳ hoàn cảnh nào và sẽ không tài nào củng cố được đòi hỏi chủ quyền vô căn cứ của Hà Nội đối với lãnh thổ của Trung Quốc và các vùng biển chung quanh trong khu vực Biển Đông, ý muốn nói đến quần đảo Hoàng Sa. Hãng tin Trung Quốc cảnh cáo, đối với chính phủ Việt Nam, sự thất bại hoặc thụ động trong việc ngăn chặn thảm kịch chỉ làm hoen ố hình ảnh của Việt Nam trong tư cách là một điểm đến thuận lợi cho đầu tư quốc tế và du lịch. Điều đó có thể mang lại hậu quả nghiêm trọng cho nền kinh tế Việt Nam. Các vụ tấn công chết người và bất ổn xã hội đã làm gián đoạn hoạt động bình thường của các công ty nước ngoài và làm suy yếu lòng tin không chỉ của các nhà đầu tư Trung Quốc mà của các nhà đầu tư ngoại quốc khác. Cùng với một luận điệu, Nhật báo Anh ngữ China Daily số ra ngày hôm nay cũng chạy một bài xã luận nêu bật mức độ nghiêm trọng của tình trạng bạo lực tại Việt Nam đã khiến cho các công ty nước ngoài phải gánh chịu thiệt hại nặng nề. Tình trạng này, theo tờ báo Trung Quốc, đã đặt ra câu hỏi về việc chính phủ Việt Nam có thực sự xem trọng các nhà đầu tư và sự an toàn của các nhà máy nước ngoài hay không. Tờ báo Trung Quốc nói tiếp, tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông không có khả năng kết thúc sớm, cũng như tâm lý chống Trung Quốc trong số những thành phần cực đoan tại Việt Nam. Đối với giới đầu tư và chính phủ của họ, vấn đề quan trọng không phải là bản thân các cuộc biểu tình, mà là sự bất lực của chính quyền Trung ương Việt Nam trong việc đặt các cuộc biểu tình trong vòng kiểm soát. Tờ China Daily bồi thêm, ở lại hay không ở lại hiện là vấn đề đối với những ai đã có nhà máy ở đất nước Đông Nam Á này sau khi cơ sở của họ bị những người biểu tình vào cuối tuần trước cướp phá và đốt cháy. Hết lời dẫn. Song song với ngón đòn trên đây, Trung Quốc còn tăng sức ép trên Việt Nam về mặt ngoại giao, tuyên bố đình chỉ hợp tác với Việt Nam trong một số lĩnh vực và đe dọa mở rộng thêm. Về kinh tế, Bắc Kinh đã dùng đến biện pháp giảm bớt nguồn du khách đến Việt Nam, mà trong năm ngoái, theo số liệu từ phía Trung Quốc, đã lên đến 1,8 triệu lượt người. Về mặt quân sự, Bắc Kinh tiếp tục tăng cường lực lượng tàu thuyền bảo vệ giàn khoan của họ. Có thông tin cho biết là hai tàu đổ bộ lớn nhất Trung Quốc hiện nay là tỉnh Cương Sơn và Côn Lôn Sơn đã được điều đến nơi. Tóm lại, sức ép của Trung Quốc trên Việt Nam rất mạnh, và nhất là các vụ bạo động bên lề các cuộc biểu tình chống Trung Quốc vừa qua đã đẩy Việt Nam vào thế bị động. Việt Nam đã phải dùng biện pháp mạnh để hạn chế các cuộc biểu tình, một yêu cầu từng được Bắc Kinh nêu ra nhiều lần. Trong lúc đó, thì đại diện ngoại giao Việt Nam ở Đài Loan phải họp báo và xin lỗi về các sự cố liên quan đến các công ty vốn Đài Loan ở Việt Nam. Chính quyền tỉnh Bình Dương thì nghĩ đến việc giảm thuế cho các doanh nghiệp bị thiệt hại. Riêng về đối sách chống giàn khoan Trung Quốc tại Biển Đông, như rất nhiều chuyên gia đã nhận xét, Việt Nam không có nhiều lựa chọn. Trả lời phỏng vấn của Ban Việt ngữ RFI, giáo sư Carl Thayer thuộc Học viện Quốc phòng Úc xác nhận tình thế khó khăn mà Việt Nam đang gặp phải.
Việt Nam có một loạt phương án về mặt chính trị và ngoại giao, nhưng trong thực tế lại không có giải pháp nào để đối phó với hành động hù dọa và nguy cơ Trung Quốc dùng sức mạnh. Phương án thứ nhất mà Việt Nam cũng đang thực hiện là kêu gọi Trung Quốc mở thảo luận ở tầm mức lãnh đạo cao cấp về cuộc khủng hoảng hiện tại. Việt Nam vẫn tiếp tục có những tuyên bố hòa hoãn về ý muốn có quan hệ tốt với Trung Quốc. Việt Nam cũng đã chọn lựa phương án đưa vấn đề ra trước ASEAN. Kết quả là một tuyên bố riêng biệt hiếm thấy về Biển Đông của các ngoại trưởng ASEAN nhân hội nghị thượng đỉnh ASEAN tại Miến Điện hồi đầu tháng 5 này. Bản tuyên bố đó biểu thị một lập trường ủng hộ nhất định đối với Việt Nam, vì lẽ cho đến nay, các thành viên khác trong Hiệp hội Đông Nam Á thường xem tranh chấp liên quan đến Hoàng Sa như một vấn đề hoàn toàn song phương giữa Bắc Kinh và Hà Nội. Cho dù tôi không loại trừ một số sự cố khác trên biển trong thời gian tới đây, nhưng tôi cho rằng sẽ không nổ ra xung đột vũ trang hay là tình trạng hai nước lâm chiến. Cả hai bên sẽ tiếp tục có biện pháp để quản lý cuộc khủng hoảng hiện nay và sẽ xuất hiện một giải pháp không làm cho bên nào bị mất mặt.
Để kháng lại sức ép từ phía Trung Quốc, theo ông Thayer, Việt Nam phải duy trì lực lượng của mình tại vùng có giàn khoan và tiếp tục vận động quốc tế ủng hộ.
Việt Nam đang tiến hành chính sách vừa đối tác vừa đối tượng với Trung Quốc, tức là vừa hợp tác vừa đấu tranh với Trung Quốc. Việt Nam sẽ cố duy trì một lực lượng hải quân dân sự tại khu vực lô dầu khí 143, nơi Bắc Kinh đặt giàn khoan Hải Dương 981 để chống lại đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc. Việt Nam có thể cố gắng vận động cộng đồng quốc tế thông qua các hoạt động tranh thủ về mặt ngoại giao, ưu tiên là các đối tác chính thức của khối ASEAN. Hoa Kỳ, Nhật Bản, Canada, Liên hiệp châu Âu, Úc, New Zealand, Ấn Độ, Hàn Quốc.
Theo giáo sư Thayer, trong vụ giàn khoan Hải Dương 981, Mỹ khó có thể có hành động can thiệp trực tiếp giúp Việt Nam. Thế nhưng, Hoa Kỳ có thể gián tiếp hỗ trợ trên một số mặt.
Hoa Kỳ từng bị phô trương là một con hổ giấy, vì tất cả những gì mà Mỹ có thể làm chỉ là đưa ra những lời chỉ trích hành động đơn phương của Trung Quốc và không thể có hành động cụ thể nào để khiến Trung Quốc phải rút ra khỏi vùng biển tranh chấp. Trung Quốc đã chứng tỏ rằng có khoảng cách giữa thực tế với lập luận của Tổng thống Obama phản đối việc sử dụng biện pháp hù dọa, cưỡng chế để giải quyết tranh chấp lãnh thổ. Hoa Kỳ có thể cung cấp thông tin, tình báo cho Việt Nam về sự di chuyển của tàu thuyền và máy bay Trung Quốc. Hoa Kỳ cũng có thể thực hiện ngay lập tức thỏa thuận với Việt Nam về hợp tác giữa lực lượng tuần duyên hai bên. Ngoài ra, Hoa Kỳ có thể cho tăng cường một cách rõ rệt các chiến dịch tuần tra trên biển và trên không, chung quanh vùng đảo Hoàng Sa và đảo Hải Nam. Trên bình diện ngoại giao, thì Hoa Kỳ cũng có thể huy động các đồng minh và quốc gia thân hữu để phản đối hành động đơn phương của Trung Quốc. Tư lệnh hạm đội 7 của Mỹ rất muốn tăng số tàu Mỹ viếng cảng Việt Nam từ một chuyến mỗi năm như hiện nay lên thành 3 chuyến.
Một khó khăn khác đối với Việt Nam là sự lệ thuộc kinh tế của Hà Nội đối với Bắc Kinh, đặc biệt trong địa hạt nhập khẩu. Tuy nhiên, theo giáo sư Thayer, Bắc Kinh cũng phải kiêng dè ASEAN phần nào nếu muốn trừng phạt kinh tế Việt Nam.
Việt Nam phải rất thận trọng trong việc cân nhắc mức độ phản ứng trong cuộc đọ sức hiện nay với Trung Quốc, sao cho không bị tổn thất lớn. Trung Quốc chẳng hạn có thể dễ dàng ngưng cung cấp điện cho miền Bắc Việt Nam. Trung Quốc có thể đề ra các biện pháp trừng phạt kinh tế có chọn lọc nhắm vào Việt Nam. Thế nhưng bản thân Trung Quốc cũng phải thận trọng. Bắc Kinh có hiệp định tự do mậu dịch với ASEAN mà Việt Nam là một thành viên. Trung Quốc đang muốn tăng cường thêm thỏa thuận này. Nếu Trung Quốc đi quá lố, ASEAN có thể cảm thấy khó khăn trong việc duy trì đồng thuận hiện nay về quan hệ kinh tế với Trung Quốc. Việc tẩy chay Việt Nam một cách thường trực không hề có lợi cho Trung Quốc.
Vừa rồi là phần phân tích của giáo sư Carl Thayer thuộc Học viện Quốc phòng Úc về tình hình quan hệ Việt Nam-Trung Quốc.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần tin tức thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm báo do Trọng Thành biên soạn. Sau đó là tạp chí kinh tế, khó khăn kinh tế đe dọa cuộc bầu cử nghị viện châu Âu, Thanh Hà phụ trách. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm chấm dứt. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai cũng trên các làn sóng thường lệ. Trước khi chia tay, xin mời quý thính giả thưởng thức nhạc phẩm Voilà, ce sera toi qua phần trình bày của Jean-Louis Aubert.
J'ai toujours su que j'atteindrais l'amour et que cela serait un peu avant ma mort. J'ai toujours eu confiance, je n'ai pas renoncé bien avant ta présence. Tu m'étais annoncé. Voilà, ce sera toi, ma présence effective. Je serai dans la joie de ta peau non fictive, si douce à la caresse, si légère et si fine. Yeah.